Laudetur Jesus Christus.
Lạy khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ.
Trong niềm hân hoan của mầu nhiệm trước sống lại, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính gửi đến Đức Hồng y John Baptista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Đức cha, quý linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân cùng toàn thể quý vị thính giả những lời cầu chúc thánh thiện và tốt đẹp nhất. Nguyện xin Đức Giêsu Kitô phục sinh là niềm hoan lạc sâu xa trong tâm hồn quý vị. Trong chương trình hôm nay, Chúa Nhật Phục sinh mùng 4 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Đức ông Trần Văn Khả sẽ giải đáp thắc mắc về liên hệ giữa biến cố Đức Chúa Giêsu sống lại và việc cử hành phụng vụ về biến cố này. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách tuần này với tựa đề là Thiên tính của Đức Giêsu và chức là Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria theo Phúc âm Thánh Luca. Sau đây là phần tin tức do Minh Nguyệt và Trần Phúc Nhạc trình bày.
Vatican, lúc 9 giờ tối thứ Bảy tuần Thánh hôm qua, mùng 3 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã cử hành thánh lễ vọng phục sinh tại đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội và ban phép thêm sức cho 6 dự tòng, gồm 2 người Albania và còn lại là người Somali, Nga, Sudan và Nhật Bản. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 30 hồng y tại tòa thánh trước sự hiện diện của 9.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói đến khát vọng sống trường sinh của con người và sự tìm kiếm phương dược qua dòng lịch sử để đạt tới mục tiêu này. Nhưng Ngài cũng đặt câu hỏi, giả sử người ta thành công trong việc hoãn lại vô tận cái chết và thế giới chỉ toàn là người già sống mấy trăm tuổi, thì đó có phải là điều tốt hay không? Giới trẻ sẽ không còn chỗ, khả năng đổi mới bị suy tàn. Một cuộc sống dài vô tận như thế sẽ không phải là một thiên đàng, nhưng đúng ra là một bản án. Vì thế, thuốc trường sinh chống lại sự chết phải khác. Cần phải biến đổi cuộc sống chúng ta từ bên trong, phải kiến tạo trong chúng ta một đời sống mới, thực sự có khả năng vĩnh cửu. Đức Thánh Cha xác quyết rằng, chính trong bí tích rửa tội, thuốc trường sinh ấy được ban cho chúng ta, một đời sống mới bắt đầu trong chúng ta, một cuộc sống được trưởng thành trong đức tin và không bị sự chết của đời sống cũ phá hủy, nhưng khi ấy sự sống được hoàn toàn đưa vào ánh sáng.
Đức Thánh Cha nhắc lại nghi thức rửa tội xưa kia biểu lộ rõ ràng hơn hai đặc tính từ bỏ con người cũ và các hành động tội lỗi, những công việc tăm tối, để mặc lấy con người mới và sống trong ánh sáng. Nói tóm lại, bí tích rửa tội không phải chỉ là một nghi thức tẩy rửa, và càng không phải là một sự tiếp nhận vào một hiệp hội mới, đó là sự chết đi và sống lại, tái sinh vào cuộc sống mới. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, quả thực thuốc trường sinh chống lại sự chết là điều có thực, Chúa Kitô là cây sự sống làm cho chúng ta có thể đạt tới điều ấy, nếu chúng ta gắn bó với Chúa thì chúng ta ở trong sự sống. Lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm nay mùng 4 tháng 4, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô và sau đó Ngài công bố sứ điệp phục sinh với phép lành toàn xá. Ngài cũng đọc lời chúc mừng bằng hơn 60 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Theo thói quen từ 25 năm nay, Hiệp hội các nhà trồng hoa tại Hòa Lan đã tặng Đức Thánh Cha 22.500 bông hoa đủ loại để trang điểm khu vực bàn thờ trên thềm đền thờ Thánh Phêrô, biến địa điểm này trở thành một vườn hoa thật đẹp. Tổng cộng đã có hàng trăm đài truyền hình tại gần 70 quốc gia chuyển đi thánh lễ và buổi công bố sứ điệp phục sinh.
Torino, Đức Hồng y Severino Poletto, Tổng giám mục giáo phận Torino, Bắc Italia, nhắc nhở các tín hữu rằng tấm khăn liệm thánh giữ tại nhà thờ chính tòa ở đây không phải là bằng chứng về sự sống lại của Chúa Giêsu. Trong sứ điệp phục sinh gửi toàn giáo phận, Đức Hồng Y Poletto khẳng định rằng niềm tin của chúng ta về sự phục sinh của Chúa không dựa trên tấm khăn liệm, nhưng trên các sách tin mừng. Tuy nhiên, Đức Hồng Y nhìn nhận tấm khăn liệm huyền nhiệm trình bày hình ảnh một người bị hành hình và đóng đinh với những chi tiết rất tương ứng với các mô tả của các sách tin mừng về cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu. Cho đến nay, chưa có giải thích khoa học thỏa đáng nào được đưa ra để giải thích nguồn gốc hình ảnh trên tấm khăn liệm. Và Đức Hồng Y Poletto nói rằng, tuy Đức Tiên Kitô không cần tấm khăn liệm, nhưng tấm khăn này là một trợ lực lớn cho Đức Tiên và Kinh Nguyện. Tấm khăn liệm bằng vải gai dài 4m40 và ngang 1m10 sẽ được trình bày cho các tín hữu kính viếng từ ngày mùng 10 tháng 4 đến 23 tháng 5 tới đây, và ngày mùng 2 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ kính viếng thánh tích này.
Jerusalem, sáng thứ Sáu tuần thánh mùng 2 tháng 4 vừa qua, Đức Thần Phụ Phuát Toan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem đã chủ sự lễ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-xu tại đền thờ mộ thánh. Hiện diện tại buổi lễ, đặc biệt có Đức Hồng Y John Patrick Foley, người Mỹ, thủ lãnh hội hiệp sĩ thánh mộ, và Đức Tân Giám mục Phụ tá William Somali, người Palestine, cùng với đông đảo linh mục và tín hữu. Sau đó có cuộc đi đàng thánh giá của nhiều nhóm tín hữu dọc theo con đường khổ nạn ngày xưa Chúa Giê-xu đã đi qua, tiến qua những con đường chật hẹp ở cổ thành Jerusalem. Năm nay lễ phục sinh của các tín hữu Kitô được cử hành vào cùng một ngày, nên người ta cũng thấy nhiều tín hữu chính thống đến từ Đông Âu, họ vác những cây thánh giá lớn. Các tín hữu Công giáo Latin thuộc giáo xứ Chúa Cứu Thế, cùng với các tín hữu và tu sĩ địa phương tham dự buổi đi đàng thánh giá do cha bề trên dòng Francisco tại thánh địa chủ sự. Nghi thức này kết thúc tại đồi Canvario và trước ngôi mộ trống. Các tín hữu đã đặc biệt cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha.
Vatican, mộ Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II tại hầm đền thờ Thánh Phêrô đã trở thành một trong những nơi được vướng thăm nhiều nhất ở Roma. Theo các vị hữu trách của đền thờ, mỗi ngày trung bình có khoảng 12.000 người đến viếng mộ Đức John Paul II, được mở từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, và trong mùa hè được kéo dài tới 6 giờ chiều. Cạnh mộ có một người lính canh gác. Nhiều tín hữu hành hương để lại hoa hoặc những lá thư, bản tạ ơn hoặc sâu chuỗi mân côi và các đồ đạo khác. Dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô cũng là nơi an táng của hàng trăm vị giáo hoàng. Trong tương lai, sau khi Đức John Paul II được phong chân phước, di hài của ngài sẽ được di chuyển lên phần trên của đền thờ Thánh Phêrô, giống như trường hợp Đức chân phước Giáo hoàng John 23.
Bon, ngày mai mùng 5 tháng 4, một đoàn giám mục Đức sẽ đến viếng thăm Giáo hội Công giáo tại Thụy Điển trong vòng 6 ngày để tìm hiểu về đời sống giáo hội tại nước này. Phái đoàn do Đức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ hướng dẫn, và gồm có 5 giám mục khác, trong đó có 4 vị thuộc nghi lễ Đông Phương. Ngoài ra cũng có ban lãnh đạo Hội Thánh Bonifacio Tháp Tùng. Hội này chuyên trợ giúp các cộng đoàn Công giáo tại những vùng thưa dân Công giáo như Bắc Âu và Bắc Đức. Theo chương trình viếng thăm, đoàn giám mục Đức sẽ tham dự lễ khánh thành trường cao đẳng Công giáo đầu tiên tại Thụy Điển kể từ thời cải cách của Tin lành hồi thế kỷ 16, gặp gỡ Đức cha Anders Arborelius, giám mục Helsinki kiêm chủ tịch Hội đồng giám mục Bắc Âu, viếng thăm hai đan viện một cộng đoàn Công giáo Kande, phần lớn gồm các tín hữu Công giáo từ Iraq tị nạn tới. Trong số 9 triệu dân tại Thụy Điển, có 1,5% là tín hữu Công giáo, đa số là người di cư.
Lộ Đức, cuộc hành hương quốc tế thứ 52 của giới quân nhân tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức sẽ tiến hành từ ngày 21 đến 23 tháng 5 tới đây với chủ đề Dấu Thánh Giá, Dấu Hiệu Sự Sống. Tham dự cuộc hành hương này theo truyền thống có các quân nhân, các nhân viên dân sự quốc phòng và gia đình đến từ hơn 30 quốc gia. Cuộc hành hương do Đức cha Luc Raven, giám mục giáo hạt quân đội Pháp, phối hợp với sự cộng tác của các giám mục quân đội và các linh mục tuyên úy của các nước khác. Theo Đức cha Raven, đã có khoảng 12.000 người đăng ký tham dự cuộc hành hương năm nay tại Lộ Đức. Mục đích là để biểu lộ ý chí của giới quân nhân trở thành những người xây dựng hòa bình. Ngoài ra, đây cũng là dịp cầu nguyện cho những người nam nữ đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho dân chúng, kể cả trong những trường hợp cực kỳ khó khăn và bạo lực.
Dakar, hơn 60.000 tín hữu sẽ tham dự cuộc hành hương thường niên lần thứ 122 tại Đền Thánh Đức Mẹ Popanguin ở Senegal từ ngày 22 đến 24 tháng 4 tới đây. Đền Thánh Đức Mẹ Giải Thoát do Linh Mục Chùa Say Mathurin Picarda người Pháp thành lập cách đây hơn một thế kỷ tại làng Popanguin, cách thủ đô Dakar lối 70 cây số về hướng Nam. Chính cha đã khởi xướng cuộc hành hương này và ngày càng thu hút các tín hữu đến hành hương, kể cả từ các nước láng giềng như Gambia và Guinea-Bissau. Cả người Hồi giáo cũng tham dự các cuộc hành hương như vậy. Hiện nay chính quyền và giáo quyền Senegal đang bắt đầu công cuộc chuẩn bị. Hiến binh quốc gia huy động 450 nhân viên giữ an ninh và trật tự cho các tín hữu hành hương và khu vực đền thánh. Ngoài ra có gần 560 nhân viên y tế cũng được huy động, cùng với 20 xe cứu thương.
Hồng Kông, tân trưởng ban tôn giáo của nhà nước Trung Quốc, ông Vương Tác An coi nhẹ vai trò của các giáo hội Kitô và cho rằng chỉ có khoảng 20 triệu tín hữu trên toàn Trung Quốc. Trong cuộc viếng thăm chính thức đầu tiên tại Hồng Kông từ ngày 26 đến 31 tháng 3 vừa qua, ông Vương Tác An nói rằng các cộng đồng tôn giáo cần phải đăng ký với nhà nước để được bảo vệ. Và theo ông, trong số 20 triệu Kitô hữu trên toàn Trung Quốc, chỉ có 4 triệu người thuộc các giáo hội tại gia. Con số này ít hơn nhiều so với con số khoảng 100 triệu Kitô hữu theo các quan sát viên nước ngoài. Danh xưng các giáo hội tại gia chỉ một hệ thống các nơi cầu nguyện của các nhóm tôn giáo độc lập, phần lớn là Tin Lành hoặc Công giáo hầm trú, không đăng ký và không chịu sự kiểm soát của nhà nước Trung Quốc. Họ thường bị công an nhà nước bố ráp. Ông Vương Tắc An năm nay 52 tuổi, nguyên là phó trưởng ban tôn giáo của nhà nước Trung Quốc và được thăng trưởng ban từ tháng 9 năm ngoái.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với tựa đề Ngôi Mộ Trống.
Quý vị thính giả thân mến, biến cố Đức Giêsu phục sinh khởi đầu bằng hình ảnh ngôi mộ trống. Sáng sớm ngày thứ nhất, bà Maria Magdala đi ra mộ viếng xác Chúa, và có lẽ cũng để hoàn tất việc thắng xác đã làm vội vã vào ngày trước lễ vượt qua. Tuy nhiên, điều lạ thường là bà chỉ còn thấy ngôi mộ trống với các băng vải và khăn liệm. Điều duy nhất bà nghĩ tới là người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Việc không còn thấy xác Chúa làm cho mọi người hoang mang, lo lắng và khó hiểu. Ngôi mộ trống không phải là bằng chứng Đức Giêsu phục sinh, nhưng là dấu chỉ giúp các môn đệ nhớ lại những lời tin báo về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Hai môn đệ thân tín là Phêrô và Gioan chạy ra mộ, chứng kiến sự việc và thầm tin vào lời Đức Giêsu. Trên hết, tin mừng phục sinh khởi đi từ lòng tin tưởng vào quyền năng và lời hứa của Chúa Giêsu. Những dấu chỉ hữu hình giúp nhận ra và tin vào thực tại vô hình là việc Chúa đã sống lại như Ngài đã loan báo, như đọc thấy trong Kinh Thánh. Tin vào mầu nhiệm phục sinh là tin tưởng mọi điều đã loan báo về Đức Giêsu trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Bà Maria Magdala hoang mang và lo lắng vì bà không thấy xác Chúa. Mầu nhiệm phục sinh còn đang vượt quá những suy nghĩ và xác tín của bà. Những lo buồn và sợ hãi của cuộc thương khó còn như bóng mây u ám che phủ tâm hồn bà. Tuy vậy, ánh sáng phục sinh sẽ chiếu soi tất cả, và lo buồn sẽ biến thành niềm vui, sợ hãi sẽ trở thành hy vọng và bình an. Trên hết, mầu nhiệm phục sinh sẽ được tỏ hiện cho mỗi người theo cách thức riêng tư, vì đó là kinh nghiệm thiêng liêng, là niềm xác tín từ sâu thẳm tâm hồn. Chúng ta không có cơ hội đi ra mộ Chúa như bà Maria Magdala, nhưng tất cả chúng ta được mời gọi tin và sống mầu nhiệm phục sinh. Nhờ mầu nhiệm phục sinh, niềm tin của chúng ta không trở nên hư ảo vì Thiên Chúa đã cho ứng nghiệm mọi điều liên quan đến Đức Giêsu mà chúng ta được đoán báo. Chính nhờ mầu nhiệm phục sinh, chúng ta sống niềm vui và bình an của người con cái Chúa trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu và quan phòng của Chúa. Ước gì ánh sáng phục sinh soi dẫn chúng ta trên con đường bước theo Chúa, để cho mọi thăng trầm cuộc sống, chúng ta đón nhận tất cả trong bình an và hy vọng. Xin Chúa Giêsu phục sinh ban đầy tràn tâm hồn mỗi người bình an của Ngài và giúp ta sống tin vui phục sinh cách sống động nơi cuộc sống thường ngày. Ước gì niềm hy vọng phục sinh giúp người tín hữu có cái nhìn bình an, tin tưởng và hy vọng vào Chúa khi đối diện với đau khổ, bệnh tật và cái chết. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trỗi dậy từ cõi chết và chiến thắng tội lỗi và sự dữ, để ban cho chúng con niềm vui và bình an, cùng niềm hy vọng sống lại với Chúa trong vinh quang và tình yêu của Chúa Cha. Xin Chúa chiếu sáng tâm hồn chúng con bằng ánh sáng phục sinh của Chúa, để chúng con được ngập tràn bình an, hy vọng và tình yêu thương. Xin tin mừng phục sinh của Chúa sống động trong cuộc sống chúng con bằng đời sống tín thác nơi Chúa và yêu thương phục vụ tha nhân. Chúa sống lại làm ngỡ ngàng nhiều môn đệ, thậm chí như một biến cố lạ thường khó tin. Xin thêm cho chúng con lòng tin tưởng mạnh mẽ, để giữa những trắc trở và thử thách, con một lòng tin cậy nơi Chúa, như Chúa đã tin tưởng phó thác nơi Chúa Cha. Xin niềm vui phục sinh của Chúa an ủi và nâng đỡ những ai đang sầu khổ nơi thể xác và trong tâm hồn, để họ chấp nhận những bệnh tật khổ đau trong tâm tình hiệp thông với những đau khổ Chúa chịu, với lòng tin tưởng và phó thác trọn vẹn nơi Chúa Giêsu phục sinh, để những đau khổ tạm bợ nơi trần thế trở thành niềm vui và vinh quang vĩnh cửu trong thiên quốc. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Đức ông Trần Văn Khả giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo tuần này, Đức ông Trần Văn Khả sẽ nói về liên hệ giữa biến cố Chúa Giêsu sống lại và cử hành phụng vụ về biến cố này. Thưa Đức ông, hôm nay là Chúa Nhật Phục Sinh, phụng vụ của Giáo hội mừng biến cố Chúa Giêsu Kitô sống lại. Vậy đi từ biến cố lịch sử của việc Chúa sống lại tới việc cử hành phụng vụ về biến cố này, chúng ta nhận thấy tiến trình diễn ra như thế nào? Nói kiểu khác, đâu là mối liên hệ giữa biến cố lịch sử này và hành động cử hành phụng vụ? Xin Đức ông giải thích về điểm này một cách rõ ràng hơn được không?
Ở đây, chúng ta cũng nên nhắc lại một vài điểm quan trọng trong thần học về phụng vụ và chính việc cử hành phụng vụ. Trước tiên, chúng ta cần hiểu rằng điều chính yếu mà phụng vụ cử hành là các biến cố cụ thể của lịch sử cứu rỗi, hay cũng gọi là lịch sử thánh, chứ không phải là các mầu nhiệm của Kitô giáo thành hình về sau. Gần đây mới có các cử hành phụng vụ về mầu nhiệm như lễ Chúa Ba Ngôi, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lịch sử thánh này gồm chuỗi các biến cố liên tục xảy ra trong thời gian Thiên Chúa thực hiện cách cụ thể việc cứu rỗi con người. Từ các biến cố trong Cựu Ước và nhất là các biến cố trong Tân Ước, biến cố Chúa Giêsu Kitô. Các biến cố này loan báo Chúa Giêsu Kitô và diễn ra sự việc con Thiên Chúa nhập thể. Sinh ra, lớn lên, rao giảng, làm phép lạ, chịu thương khó, chịu chết và sống lại lên trời. Sau đó là việc Chúa Thánh Thần hiện xuống. Việc thiết lập giáo hội. Phụng vụ cũng kính nhớ các con người lịch sử có liên hệ tới Chúa Giêsu Kitô như Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ, các thánh khác. Đi từ đây thì phụng vụ ngày lễ phục sinh cử hành chính biến cố Chúa Giêsu Kitô sống lại mỗi năm một lần và trong các ngày Chúa Nhật. Việc cử hành này thật quan trọng và là khởi đầu cũng như là trung tâm và là mẫu mực cho các buổi cử hành phụng vụ khác trong suốt năm phụng vụ.
Thưa Đức ông, đó là xác quyết trên bình diện lý thuyết, nhưng còn trên bình diện cụ thể thì tiến trình đi từ biến cố lịch sử về Chúa Giêsu Kitô sống lại cho tới buổi cử hành phụng vụ vào lễ phục sinh đã diễn ra như thế nào hay đã thành hình như thế nào, thưa Đức ông?
Để nhận ra tiến trình này, chúng ta đọc lại các bài tường thuật về việc Chúa Kitô sống lại như các thánh ký phúc âm Matthew, Marco, Luca và Gioan cũng như thánh Phaolô đã nói tới một cách rõ rệt và hiển nhiên. Vậy biến cố Chúa Giêsu Kitô sống lại gồm có việc chôn cất Chúa sau khi Ngài chịu đóng đinh và chết trên thập giá, rồi việc chôn cất Ngài trong mộ do các môn đệ như ông Giuse, ông Nicodemo và một số người khác thực hiện, và cũng có một số người như các bà đạo đức chứng kiến việc mai táng này. Sau đó là chính việc Chúa Kitô sống lại và ra khỏi mộ. Vì việc này không ai đã có mặt lúc Chúa Giêsu Kitô sống lại. Các bà đạo đức cũng như các tông đồ Gioan và Phêrô chỉ thấy và xác định là ngôi mộ chôn Chúa Kitô đã trống, không còn xác của Ngài nằm ở đó nữa. Rồi sự việc Chúa Kitô sống lại này đã được nhận ra cách dễ dàng và hiển nhiên do các lần Chúa sống lại hiện ra với các tông đồ, với các môn đệ và với các người khác trong suốt thời gian trước khi Chúa lên trời. Việc này cũng được xác quyết do chính chứng từ của giáo hội đầu tiên, và giáo hội đã làm chứng bằng cuộc tự đạo của các thánh tông đồ của Chúa, nhất là qua chứng từ của Chúa Thánh Thần. Qua các yếu tố cụ thể này, chúng ta biết được sự kiện một người, Chúa Kitô đã chết, đã được chôn cất và sau đó 3 ngày Ngài sống lại, trở lại cuộc sống trong một trạng thái khác, nhưng thực sự là chính Ngài và không ai khác ngoài Ngài. Sự kiện này trở nên nội dung căn cốt cho việc rao giảng của các thánh tông đồ và của giáo hội đầu tiên. Tuy nhiên, sự kiện này cũng là khởi điểm cho một nền phụng vụ mới trong Kitô giáo như chúng ta nhận ra trong tiến trình được trình bày sau đây.
Vâng, xin Đức ông nói tiếp và dẫn giải thêm về tiến trình đi từ biến cố Chúa Kitô sống lại tới việc giáo hội cử hành biến cố này trong việc phụng thờ của mình.
Trước tiên, giáo hội sơ khai đã xác định một thời điểm cho sự cố Chúa Giêsu Kitô sống lại. Đó là ngày tưởng niệm hàng năm và ngày Chúa Nhật mỗi tuần. Ngày này chính theo sự kiện Chúa Giêsu Kitô chết vào ngày áp lễ Sa-bát của người Do Thái, và như vậy Chúa Kitô đã sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ mới bắt đầu, ngày khởi điểm cho một tuần mới sau ngày lễ nghỉ hưu Sa-bát. Và người tín hữu đầu tiên đã gọi ngày này là ngày của Chúa, Dies Domini, ngày tưởng nhớ Chúa Kitô đã sống lại, Memoriale Resurrectionis Domini, ngày vượt qua mới. Ngày này tách rời khỏi hoàn toàn khỏi ngày nghỉ hưu Sa-bát của người Do Thái, cả về thời điểm và nội dung mừng. Như vậy, phụng vụ Kitô giáo đã có yếu tố đầu tiên cho việc cử hành của mình. Yếu tố này gồm có thời gian là ngày thứ nhất trong tuần, và trong ngày này các môn đệ tưởng nhớ Chúa Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết.
Nhưng thưa Đức ông, việc tưởng nhớ này đã diễn ra như thế nào để nó trở thành một nghi lễ phụng vụ tôn thờ thay vì chỉ là một hành vi tưởng nhớ trong phạm vi tâm lý mà thôi.
Đến đây, chúng ta nhận ra một sự trưởng thành tôn giáo của các tín hữu Kitô đầu tiên, vì họ đã tin nhận Chúa Kitô là con của Chúa Cha và được tác động bởi Chúa Thánh Thần trong hành động cứu rỗi con người. Vì họ ý thức tính cách đặc thù khác biệt của mình với Do Thái giáo và khác với việc tôn thờ của Do Thái giáo. Từ sự trưởng thành này, họ có được sự tự do để sắp đặt các yếu tố của việc thờ phượng phù hợp với niềm tin mới của mình. Họ không sợ dựa vào một số kiểu mẫu của việc phụng thờ Do Thái mà kiến tạo nên một nền phụng vụ mới. Như vậy, chúng ta có thêm các yếu tố khác của phụng vụ cử hành biến cố Chúa Kitô sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần, đó là một buổi tập họp, một việc lắng nghe lời của Thiên Chúa, các sứ điệp gửi đến từ các vị chủ trì các buổi lễ, tức là các bài huấn từ, các bài giảng của các ngài, rồi tới một yếu tố khác là việc dâng tiến lễ vật, cũng như việc tham dự và chia sẻ bữa ăn Agape trong buổi họp này. Nhưng yếu tố chính thi hành lời căn dặn của Chúa Kitô trong bữa tiệc ly trước khi ngài đi vào cuộc tử nạn là các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Điều mà Chúa Kitô muốn các môn đệ tưởng nhớ tới khi ra lệnh cho họ hãy làm việc này và lúc này Ngài sắp lìa bỏ họ, đó là cuộc thương khó, cái chết và sự sống lại của Ngài, như Ngài vẫn thường nhắc nhở cho các môn đệ khi Ngài còn ở giữa họ. Vậy, trong buổi tập họp của cộng đoàn tín hữu đầu tiên, vào mỗi ngày thứ nhất trong tuần, ngày Chúa Nhật, họ cử hành việc Chúa Giêsu Kitô sống lại. Đó là tiến trình đi từ biến cố lịch sử, Chúa sống lại, cho tới việc phụng vụ cử hành biến cố này trong các ngày Chúa Nhật và các ngày khác mỗi khi họ cử hành thánh thể, mỗi khi họ làm việc này mà nhớ đến Chúa Kitô đã chết và sống lại.
Ngoài điểm chính yếu vừa nói trên đây, trong việc tưởng niệm qua buổi cử hành thánh thể, chúng ta còn có yếu tố nào khác nữa để nhắc lại biến cố lịch sử Chúa Kitô sống lại không, thưa Đức ông?
Ở đây, chúng ta nói tới việc thành hình các kiểu nói liên hệ tới việc Chúa Kitô sống lại, như được nhận ra trong các kinh nguyện vào thời kỳ sơ khai. Chúng ta có rất nhiều ngôn từ trong phụng vụ vào thời kỳ sơ khai nói về biến cố Chúa Kitô sống lại. Chắc chắn chúng ta chỉ nhắc qua mà không có thời giờ chứng minh rõ ràng mối liên hệ này. Như Thánh Thi trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô đã nói về Chúa Kitô, Ngài đã tự hạ mình và rồi được Thiên Chúa tôn vinh. Và một kiểu nói nữa trong sách Khải Huyền, tác giả Gioan đã nhiều lần nói việc chiên con bị sát tế, nhưng rồi đã trỗi dậy và được trao ban cho quyền năng, danh dự uy quyền. Những từ ngữ văn chương này, như được tôn vinh, Ngài trỗi dậy, tất cả nằm trong bối cảnh thờ phượng mà chiên con, vừa là sát tế, vừa là tư tế, và là mục tử trao ban sự sống mình cho đoàn chiên. Như vậy, dần dần ngay trong văn chương, từ ngữ diễn tả biến cố Chúa Phục Sinh đã thành hình và được dùng trong phụng vụ. Tóm lại, trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Giáo hội đã dần dần khai mở cho tín hữu ý nghĩa cao cả của việc Chúa Kitô sống lại, mà một trong những cách khai mở đó là việc cử hành phụng vụ vào ngày Đại lễ Phục Sinh hàng năm và ngày Chúa Nhật mỗi tuần.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Thiên Tính của Đức Giêsu và chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria theo phúc âm Thánh Luca.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau văn bản chương 4, câu 4 đến câu 6 thư gửi tín hữu Galat và chương 1 phúc âm Thánh Matthew, chương 1 phúc âm Thánh Luca là văn bản thứ 3 trong Tân Ước, đề cập đến thiên tính của Đức Giêsu và chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Trong trình thuật truyền tin, sứ thần Gabriel nói với Đức Trinh Nữ Maria, và này đây tôn nương sẽ thụ thai và sinh một con trai, và đặt tên là Giêsu, người sẽ nên cao cả và được gọi là con đấng tối cao. Thánh thần sẽ ngự xuống trên tôn nương và quyền năng đấng tối cao sẽ rập bóng trên tôn nương. Vì thế, đấng sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Trong văn bản chương 1 phúc âm Thánh Luca, Đức Maria được chào kính như là mẹ của con Thiên Chúa, hay trong hình Thái Mitras, nghĩa là quy chiếu về cựu ước thì là lều mới, hòm bia mới, hay với lời tuyên xưng rõ ràng từ phía bà Elizabeth là mẹ của Chúa tôi. Trước hết, Đức Maria là lều mới. Theo ý kiến của nhiều nhà chú giải Kinh Thánh, chương 1 câu 35 phúc âm Thánh Luca có nhiều yếu tố song song với các câu 34-35 chương 40 sách xuất hành như sau. Văn bản Thánh Luca chương 1 câu 35. Thánh thần sẽ ngự xuống trên tôn nương sẽ trải bóng của người quyền năng của đấng tối cao. Vì thế, đấng sẽ sinh ra sẽ được gọi là Thánh, con của Thiên Chúa. Văn bản sách xuất hành chương 40, hai câu 34 và 35. Khi đó, đám mây bao phủ lều hội ngộ. Ông Mô-xê không thể vào lều hội ngộ vì đám mây đậu trên đó, và vinh quang của Gia-vê đầy tràn nhà tạm. Nói cách khác, Thánh Thần là quyền năng của đấng tối cao ngự xuống bao phủ Đức Maria với bóng của Ngài. Vì thế cung lòng người sẽ ban sự sống cho một đấng sẽ được gọi là Thánh, con của Thiên Chúa. Đám mây, biểu tượng sự hiện diện của Thiên Chúa, bao phủ rợp bóng lều hội ngộ. Vì thế nhà tạm được tràn đầy vinh quang của Thiên Chúa. Sức mạnh của sự song song là ở đó. Cũng như đám mây bao trùm lều hội ngộ, có nghĩa là bên trong nhà tạm được tràn đầy vinh quang của Gia-vê, quyền năng của Thánh Thần ngự xuống và phủ bóng Đức Maria khiến cho cung lòng người tràn đầy sự hiện diện của đấng sẽ là Thánh, con của Thiên Chúa. Điểm gặp gỡ giữa hai văn bản, như đã nêu trên đây, là sự tương đồng giữa một đàng là vinh quang của Gia-vê và đàng khác là tên gọi Thánh, con của Thiên Chúa. Nói cách khác, con trẻ sẽ được sinh ra từ Đức Maria, sẽ có bản tính thiên linh. Vì thế các tước hiệu Thánh và con Thiên Chúa phải được hiểu trong nghĩa tràn đầy của chúng.
Sau khi so sánh hai văn bản, học giả Lione kết luận rằng, trong quá khứ, sự hiện diện của Thiên Chúa trên nhà tạm khiến cho nhà tạm được tràn đầy vinh quang đến độ cấm ông Môi-se không được vào. Rồi, ở trong đền thờ Jerusalem, hay một cách chính xác hơn, ở trong nơi cực thánh, sự hiện diện đó sau cùng thánh hóa đền thờ biểu tượng của kỷ nguyên cứu thế. Và này đây, Thiên Thần Gabriel báo cho Đức Maria biết rằng nó đang được hiện thực trong cung lòng của người, bằng cách biến cung lòng ấy trở thành cung thánh, trở thành nơi cực thánh sống động. Sự hiện diện đó ngay từ thời thơ ấu, Đức Maria đã học tôn kính trong một nơi duy nhất của trái đất, nơi chỉ có vị thượng tế mới được vào một lần trong năm trong ngày xá tội. Thì hôm nay, Thiên Thần Gabriel dạy cho biết rằng từ nay trở đi sẽ được tôn thờ ngay trong mẹ. Điểm thứ hai, Đức Maria là hòm bia mới. Trình thuật Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth xem ra theo lược đồ trình thuật vua David rước hòm bia giao ước từ Ba-la Juda về Jerusalem như kể trong chương 6, câu 2 đến câu 16, sách Samuel 2. Các nhà chú giải thường ghi nhận các điểm song song giữa hai văn bản như sau. Thứ nhất, chuyến viếng thăm của Đức Maria và việc di chuyển hòm bia giao ước đều có bối cảnh địa lý là vùng Judea. Vua David trỗi dậy và cùng với toàn dân đang ở với vua đi tới Ba-la Juda để đưa hòm bia Thiên Chúa lên. Trong những ngày đó, Đức Maria trỗi dậy vội vã lên đường đến miền núi vào một thành của chi tộc Juda.
Thứ hai, trong cả hai trình thuật đều có sự biểu lộ niềm vui của vua David và toàn dân, niềm vui của Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ. Vua David và toàn thể nhà Israel vui đùa trước Giave với mọi thứ nhạc cụ bằng gỗ tắc bá, với đàn cầm, đàn sắt, trống con, chũng chòe, thanh la. Vua David liền đi và rước hòm bia Thiên Chúa từ nhà ông Obed-Edom vào thành David trong niềm hân hoan. Vua David nhảy múa quay cuồng hết sức mình trước Giave. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng Đức Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng người chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.
Tưởng cũng nên ghi nhận rằng động từ Hy Lạp skirtao nhảy lên vì vui sướng, nhảy mừng, được bản dịch Hy Lạp của Symmachus dùng cho văn bản chương 6 sách Samuel 2 và được dùng 3 lần trong bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 để diễn tả nỗi vui sướng trước Giave Thiên Chúa là đấng cứu độ và giải thoát. Thánh Luca dùng cùng từ này cho niềm vui cứu thế của các phúc thật. Trong ngày đó các con hãy vui sướng nhảy mừng vì phần thưởng của các con ở trên trời thật lớn lao. Vua David cùng dân chúng cũng như bà Elizabeth đã kêu lên vì vui mừng. Vua David và toàn thể nhà Israel rước hòm bia Giave lên giữa tiếng hò reo với tiếng tù và. Bà Elizabeth được đầy tràn thánh thần kêu lớn tiếng rằng. Động từ anaphoneo, Thánh Luca dùng ở đây đã chỉ được bản 70 dùng cho các tung hô trong lễ nghi phụng vụ, đặc biệt là các tung hô kèm theo việc rước hòm bia giao ước. Thần học gia Max Thurian bình luận thái độ nói trên của bà Elizabeth như sau. Như vậy, bà Elizabeth bị đánh động bởi lời chào của Đức Maria, cảm thấy đứa bé trong lòng mình nhảy mừng, được tràn đầy thánh thần. Bất thình lình, bà cảm thấy mình đứng trước sự hiện diện của chính Giave. Bà làm vang lên trước Đức Maria là đấng đang mang con Thiên Chúa, lời tung hô tươi vui và lời tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa. Bà đã trông thấy nơi Đức Maria đấng mang theo sự hiện diện thánh thiện, nên không thể kiềm chế được tiếng kêu lớn của sự xuất thần, diễn tả đặc tính sự xuất hiện của hòm bia là nơi hiện diện của Giave. Nói cách khác, tiếng tung hô thánh thiêng mà dân chúng đã lớn tiếng kêu lên trước hòm bia, giờ đây là tiếng kêu của bà Elizabeth, được thần khí soi sáng, biết mình đang đứng trước hòm bia mới là Đức Maria, mang trong mình sự hiện diện của Thiên Chúa nhập thể làm người. Khi biết văn thể Mithras này của trình thuật, việc kêu lớn tiếng của bà Elizabeth là một kiểu nói quy ước hơn là sự kiện thật sự xảy ra. Đó là kiểu hành văn. Thánh sử Luca dùng để minh nhiên chiều kích thần học của cuộc gặp gỡ giữa hai bà mẹ.
Sự hiện diện của hòm bia thánh tại nhà ông Obed-Edom và sự hiện diện của Đức Maria trong nhà ông Zacharia là lý do của phúc lành. Giave chúc phúc cho Obed-Edom và cả gia đình ông vì hòm bia của Thiên Chúa. Vừa khi bà Elizabeth nghe lời chào của Đức Maria, con trẻ nhảy mừng trong lòng. Bà Elizabeth được tràn đầy thánh thần. Một nỗi sợ hãi tôn giáo xâm chiếm vua David cũng như bà Elizabeth. Làm sao hòm bia của Giave lại có thể đến nhà tôi được? Bà Elizabeth kêu lên, làm sao mẹ của Chúa tôi lại đến thăm tôi? Chúng ta nhận ra ngay sự song song giữa hòm bia của Giave và mẹ của Chúa tôi. Dưới việc chuyển đổi vị thế ấy, người ta trực giác ra ngay rằng, Đức Maria là hòm bia của Chúa. Đứng trước hòm bia mới, cũng như trước hòm bia cũ, tự nhiên chúng ta cảm nhận được sự bất xứng của mình và ý nghĩa việc tôn trọng đối với sự thánh thiêng. Hòm bia của Giave dừng lại nhà của ông Obed-Edom 3 tháng, trong khi Đức Maria ở lại nhà bà Elizabeth khoảng 3 tháng. Khi thêm trạng từ khoảng vào đây, xem ra Thánh sử Luca có ý báo cho chúng ta biết người không rời xa quá đối với mô thức văn chương của văn bản sách Samuel 2, chương 6, câu 11. Có lẽ Thánh sử biết chính xác thời gian Đức Maria lưu lại nhà bà Elizabeth, nhưng vì tiếp tục bắt chước văn bản gốc cựu ước, Thánh sử muốn thứ tự thời gian các sự kiện phải tùy thuộc chủ ý giáo lý, và chủ ý đó như thế này. Với Đức Giêsu ngự trong cung lòng, Đức Maria là hòm bia của giao ước mới. Học giả Laurentin bình luận về chủ ý này như sau. Từ khoảng khiến chúng ta tiếp nhận được một cách sống động sự tôn trọng của Thánh sử Luca đối với các sự kiện lịch sử. Chắc chắn Thánh sử đã tính chẵn và người tỉ mỉ báo cho chúng ta biết như vậy. Đó là kiểu hành văn, chứ thánh nhân không bịa đặt ra.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Vatican. Tối hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cử hành thánh lễ vọng phục sinh tại đền thờ Thánh Phêrô, rửa tội và ban phép thiên sức cho 6 dự tòng gồm 2 người Albani, 4 người còn lại đến từ Somali, Nga, Sudan và Nhật Bản. Dhaka, hơn 60.000 tín hữu Công giáo sẽ tham dự cuộc hành hương thường niên lần thứ 122 tại đền Thánh Đức Mẹ Popongkin ở Senegal từ ngày 22 đến 24 tháng 5 tới đây. Vatican, mộ của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II tại hầm đền thờ Thánh Phêrô đã trở thành một trong những nơi được viếng thăm nhiều nhất ở Roma.
Trước khi tạm biệt quý vị thính giả, một lần nữa toàn ban Việt ngữ Đài Vatican thành thật cầu chúc quý vị một mùa phục sinh hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong các buổi phát ngày mai thứ hai phục sinh, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16, đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô phục sinh ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các buổi phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.